Hãy thử hình dung một bức tranh mang đậm tính điện ảnh và lịch sử thế này nhé. Một buổi chiều mùa thu tĩnh lặng, tại thành Phu Diên cổ kính của nước Ấn Độ xưa, có một cụ già đã bước sang tuổi 80. Thân thể cụ kiểu như rã rời, mệt mỏi sau dòng dã 45 năm đi bộ qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, rồi băng qua hàng ngàn ngôi làng bụi bặm.
45 năm, một chặng đường không tưởng.
Đúng vậy. Và cụ già ấy ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một gốc cây, nhắm mắt lại. Và rồi đột nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Cây cối nghiêng ngả, lá rụng lả tả, chim chóc hoảng loạn bay dập trời. Cụ già đó, không ai khác, chính là Đức Phật Thích Ca. Và đây là những ngày cuối cùng của Ngài trước khi bước vào cõi Niết Bàn.
Đó thực sự là một khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao của một kỷ nguyên á. Cơn địa chấn đó, kiểu nó không chỉ đơn thuần là một hiện tượng đứt gãy địa chất trong không gian vật lý đâu, mà nó còn là một ẩn dụ khổng lồ về sự rúng động của toàn bộ hệ thống triết học và tâm thức nhân loại thời bấy giờ.
Wow, và đó cũng chính là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình của chúng ta hôm nay. Trên bàn của chúng ta lúc này là một tập hợp các tài liệu khảo cứu, những bản dịch cổ và các ghi chép đối chiếu xoay quanh Kinh Phật Bát Niết Hoàn, cụ thể là Quyền Thượng.
Một tài liệu cực kỳ đồ sộ.
Rất đồ sộ. Nhiệm vụ của cuộc đào sâu này không phải là đọc tụng các văn bản dưới góc nhìn tôn giáo thuần túy đâu mọi người. Chúng ta sẽ đặt những trang kinh ngàn năm tuổi này lên kiểu như bàn mổ, phân tích chúng từ góc nhìn của vũ trụ quan Ấn giáo cổ đại, đối chiếu với tư duy logic, khoa học và tâm lý học hiện đại.
Chúng ta sẽ bóc tách từng lớp láng của nó.
Chuẩn luôn. Chúng ta muốn tìm hiểu xem người xưa đã thiết lập những bộ lọc sự thật như thế nào cho một thế giới hoàn toàn không có internet. Và cách họ định nghĩa về lòng từ bi thực sự khác biệt ra sao so với những gì chúng ta thường lầm tưởng. Được rồi, chúng ta hãy cùng mở khóa vấn đề này. Hãy bắt đầu ngay với hiện tượng vật lý kỳ lạ vừa nhắc đến. Tại sao mặt đất lại rung chuyển khi một người sắp qua đời?
Nếu nhìn vào văn bản, khi tôn giả A Nan hoảng hốt hỏi về điềm báo động đất, Đức Phật đã đưa ra một câu trả lời kiểu phân tầng rất rõ ràng. Ngài chỉ ra bốn nguyên nhân gây ra đại địa chấn động. Nguyên nhân thứ nhất thì hoàn toàn thuộc về cơ chế tự nhiên.
Cơ chế tự nhiên là sao anh?
Là thế này, người xưa quan niệm vũ trụ được cấu tạo bởi các tầng vật chất cơ bản. Đất nằm trên một tầng nước khổng lồ, rồi nước lại được nâng đỡ bởi một tầng không khí hay gió, không ngừng chuyển động. Khi các luồng gió ở tầng sâu nhất biến động, nó kéo theo sự chuyển dịch của nước. Và kết quả là boom, làm khối đất bên trên rung chuyển.
Khoan, tôi phải ngắt lời một chút ở đây. Vì mô hình đất trên nước, nước trên gió này nghe có vẻ rất xa lạ về kiến thức địa chất học hiện đại về các mảng kiến tạo của chúng ta. Nhưng mà nếu suy ngẫm kỹ, tư duy này cho thấy người Ấn Độ cổ đại đã kiểu cố gắng lý giải các thảm họa tự nhiên bằng cơ học chất lưu và các chuỗi phản ứng nhân quả vật lý, thay vì cứ đổ lỗi hoàn toàn cho cơn giận dữ của một vị thần linh nào đó.
Chính xác là như vậy.
Nó là một nỗ lực dùng nguyên lý vật chất để giải thích hiện tượng vật chất, đúng không?
Nối mặt tư duy đó nha. Nguyên nhân thứ hai và thứ ba bắt đầu dịch chuyển sang không gian của năng lượng vi tế hơn. Nguyên nhân thứ hai là khi một bậc A-la-hán, tức là những người đã hoàn toàn làm chủ được tâm trí, phá vỡ mọi xiềng xích của tâm lý, họ dùng năng lượng tập trung cao độ để tác động vào vật chất nhằm thử đạo lực.
Hiểu hiểu.
Còn nguyên nhân thứ ba là do sự can thiệp của chư thiên, những sinh mệnh tồn tại ở các dạng năng lượng khác có oai thần lớn. Và nguyên nhân thứ tư, cũng là nguyên nhân then chốt nhất trong bố trảng bài kinh, đó là khoảnh khắc một vị Phật, một bậc toàn giác sắp nhập Niết Bàn.
Đây chính là chỗ tôi cảm thấy có một khoảng trống cần được lấp đầy về mặt logic. Ba nguyên nhân đầu tiên có thể được lý giải bằng các chuỗi phản ứng vật lý hoặc bằng năng lượng tập trung. Đi, nhưng nguyên nhân thứ tư thì sao? Tại sao một quá trình thoái hóa sinh học tự nhiên, sự dừng lại của hơi thở ở một con người, dù người đó có vĩ đại đến đâu, lại có thể kích hoạt một chấn động vật lý quy mô lớn?
Chị đang nghĩ nó mang tính thần thoại hóa đúng không?
Đúng. Nghe qua thì có vẻ như những người biên soạn văn bản đang cố tình kiểu huyền thoại hóa một sự kiện tự nhiên để tôn vinh vị giáo chủ của mình. Nếu chúng ta bóc tách lớp vỏ huyền thoại đó ra, thì cơ chế thực sự mà người xưa muốn truyền tải ở đây là gì?
Ở đây là để hiểu được cơ chế này, chúng ta buộc phải gỡ bỏ lăng kính phân mảnh của con người hiện đại, nơi mà chúng ta thường kiểu tách biệt rất rõ ràng giữa vật chất vô tri và ý thức. Trong vũ trụ quan của Phật giáo nói riêng và Ấn giáo cổ đại nói chung, vạn vật được kết nối trong một mạng lưới từ trường khổng lồ. Sự kiện nhập Niết Bàn không đơn giản là cái chết của một cơ thể sinh học.
Vậy nó là gì?
Văn bản ghi rất rõ nha. Sự rung chuyển này lan rộng không chỉ trên trái đất, mà còn rúng động đến 28 tầng trời. Khi một thực thể đã chạm đến mức độ năng lượng thuần khiết nhất, loại bỏ hoàn toàn các rung động thô trượt của vô minh, tham lam, thù hận, thì thực thể đó trở thành một cái trục bảo chứng cho hệ thống niềm tin và nhận thức của vô số sinh mệnh.
Nghĩa là nó giống như việc một máy chủ trung tâm kiểu central server điều phối toàn bộ luồng dữ liệu của một mạng lưới khổng lồ.
Đúng, một mạng lưới vĩ đại.
Và khi nó bị ngắt kết nối, thì bùm, sự sụp đổ của nó tạo ra một cú sốc cơ học lan truyền khắp các nodes trong mạng lưới đó.
Khái niệm máy chủ trung tâm mà chị vừa nói giải thích rất sát hiện tượng này luôn. Khi chân lý tối thượng, ngọn đuốc thắp sáng nhận thức sắp bị dập tắt khỏi thế giới hiện tượng, sự thiếu hụt năng lượng đột ngột đó tạo ra một cơn địa chấn về mặt tâm thức, lan tỏa ra toàn bộ vũ trụ vật lý. Vật lý và tâm thức cộng hưởng với nào? Đó là sự giao cảm của một vũ trụ sống động đang phản ứng trước sự ra đi của một nguồn trí tuệ vô tận.
Thật sự rất sâu sắc. Mà nè, nếu ngài sở hữu một nguồn năng lượng vĩ đại có thể tạo ra sự giao cảm với cả vũ trụ như vậy, thì điều này nảy sinh một vấn đề. Cực kỳ thú vị. Khi thực thể mang năng lượng máy chủ này tương tác trực tiếp với các sinh mệnh ở những chiều không gian khác nhau, ngài sẽ xuất hiện như thế nào?
Một câu hỏi rất hay.
Vì trong văn bản có đề cập chi tiết đến việc Đức Phật du hành qua 28 tầng trời. Từ cõi dục giới, nơi chúng sinh vẫn còn bị chi phối bởi các ham muốn vật chất, cho đến các cõi sắc giới vi tế hơn và cả các vương quốc của người Bà La Môn dưới trần gian nữa.
Và cách ngài tương tác chính là một trong những cơ chế tâm lý học giáo dục sâu sắc nhất trong toàn bộ tài liệu này. Ngài không hề mang theo bất kỳ một dấu hiệu nhận diện nào của một vị Phật cả. Văn bản mô tả ngài dùng phương tiện khéo léo, thuật ngữ chuyên môn gọi là Upaya.
Upaya, nghĩa là sao anh?
Có nghĩa là ngài đến cõi trời, ngài tự biến đổi trường năng lượng của mình để hiển lộ dưới nhân dạng của một vị trời. Ngài đến vương quốc Bà La Môn, ngài xuất hiện như một tu sĩ Bà La Môn. Ngài mặc trang phục của họ, giao tiếp bằng ngôn ngữ và hệ quy chiếu của họ luôn.
Wow, đây chính là điểm cực kỳ thú vị. Quyết định kiểu như tàng hình này đi ngược lại hoàn toàn với trực giác của con người hiện đại chúng ta. Ở thế kỷ 21, nếu một cá nhân nắm giữ một giải pháp đột phá, một công nghệ thay đổi thế giới, thì phản xạ tự nhiên của họ là xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngay.
Đúng rồi, phải đi đăng ký bản quyền liền.
Chuẩn, họ xây dựng thương hiệu cá nhân, khoách chuông hình ảnh trên truyền thông, bước lên sân khấu với ánh đèn rực rỡ để tuyên bố, kiểu tôi là mời mang đến chân lý này, hãy lắng nghe tôi. Việc một người có quyền năng tối thượng lại chọn cách xóa sổ hoàn toàn danh tính cá nhân, là một bóng ma vô danh, nghe có vẻ như là một chiến lược truyền thông thảm họa.
Cực kỳ thảm họa đúng không? Nó sẽ là thảm họa nếu mục tiêu của ngài là thu thập tín đồ, thu thập follower kiểu hiện đại. Nhưng mục tiêu của ngài là gieo trồng khả năng tư duy độc lập. Nếu phân tích dưới lăng kính của khoa học thần kinh và tâm lý học hành vi nha, chiến lược xóa sổ danh tính này vô cùng thiên tài. Chỉ thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đức Phật giữ nguyên nhân dạng trói lọi của một bậc toàn giác và xuất hiện trước mặt các vị quốc vương hay Ngọc Hoàng Đế Thích.
Tôi nghĩ bộ não của họ sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái quá tải do bị choáng ngợp, giống như một dạng phản xạ tự vệ tâm lý khi đối diện với thứ gì đó quá vĩ đại.
Chuẩn luôn. Thuật ngữ Phật giáo gọi cơ chế đó là chấp tướng, tức là bị mắc kẹt dính mắc vào hình thức bên ngoài. Khi con người bị choáng ngợp với hào quang, quyền lực hay sự kỳ vĩ của một cá nhân, tư duy phản biện của họ lập tức đóng sập lại.
Họ sẽ không thắc mắc nữa.
Đúng. Họ chuyển từ trạng thái học hỏi sang trạng thái sùng bái. Họ quỳ lạy và chấp nhận mọi thứ vô điều kiện vì sợ hãi hoặc vì sự ngưỡng mộ mù quáng. Bằng cách hạ mình xuống ngang bằng với đối phương, ẩn danh hoàn toàn, ngài đã vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của cái tôi, hay còn gọi là chấp ngã, nơi người nghe.
Để tôi phân tích thêm một chi tiết rất đáng giá trong văn bản để làm rõ cơ chế này nhé. Khi ngài xuất hiện trước mặt họ, câu nói đầu tiên không bao giờ là lời thuyết giáo. Ngài luôn mở lời bằng một câu hỏi thăm dò, kiểu như ngài thọ trì kinh gì hoặc ngài đang nói kinh gì. Đáng kinh ngạc là ở các tầng trời, ngay cả vị vua của các cõi trời, câu trả lời nhận được thường là tôi không biết kinh.
Một sự thừa nhận rất chân thật.
Đúng. Nguyên do là vì họ tái sinh ở đó nhờ vào phước báu từ các việc thiện trong quá khứ, chứ không hề có nền tảng tu tập trí tuệ thấu triệt bản chất vũ trụ.
Để mấu chốt nằm ở chỗ, sau khi họ thừa nhận sự thiếu hụt kiến thức của mình, Đức Phật không đưa ra một giáo trình hoàn toàn xa lạ để nhồi sọ họ. Ngài sử dụng chính chất liệu từ sự hiểu biết của họ, ngôn ngữ của họ làm nền tảng, rồi từ từ mở rộng vấn đề ra, dẫn dắt họ chạm đến những tầng nhận thức cao hơn. Giảng giải xong, ngài lập tức biến mất không để lại một tỉ vết, không màng đến sự hàm ơn, tuyệt nhiên không lưu lại danh xưng Phật, ngài chỉ để lại kiến thức.
Tôi phải thừa nhận cơ chế sư phạm này quá sắc bén. Việc bắt đầu từ điểm đồng thuận, từ những gì đối phương đã biết, giúp vượt qua sự bất hòa nhận thức. Ngài không phá vỡ thế giới quan của họ một cách bạo lực, mà gieo một hạt giống để thế giới quan đó tự tiến hóa.
Một cách tiếp cận cực kỳ mềm mỏng.
Nhưng mà phương pháp không lưu lại dấu vết này lại dẫn chúng ta đến một cuộc khủng hoảng lớn về mặt quản trị thông tin đó nha. Hãy thử đặt vấn đề, nếu người sáng lập liên tục ẩn danh, thuyết pháp rồi biến mất, thì làm thế nào những thế hệ sau này, hàng ngàn năm sau, biết được đâu là giáo lý nguyên bản?
Chắc chắn sẽ có sai lệch.
Đúng, làm sao để phân biệt giữa chân lý thực sự và những thông tin nhiễu loạn do người đời sau, kiểu tự suy diễn, bịa đặt hay thậm chí là bóp méo với mục đích trục lợi?
Đọc văn bản thì chúng ta thấy Đức Phật đã tiên liệu chính xác cuộc khủng hoảng thông tin này. Việc Ngài bao dung, khéo léo trong lúc giảng dạy không có nghĩa là Ngài dễ dãi trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu đâu. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã bàn giao cho tôn giả A Nan một quy trình, một dạng kiểu bộ lọc sự thật, mà mức độ nghiêm ngặt của nó có thể sánh ngang với các tiêu chuẩn học thuật hiện đại.
Nguyên văn là, tôi nghe pháp này từ miệng của Đức Phật, hay tìm Hán Việt là như thị ngã văn.
Đúng, như thị ngã văn.
Trong một xã hội chưa có máy ghi âm hay công nghệ in ấn, lời thề này chính là chữ ký xác thực của nhân chứng sống. Mọi thứ phải được thuật lại một cách minh bạch, có bối cảnh không gian, thời gian cụ thể, tiểu, quyêu giảng đó diễn ra ở quốc gia nào, tại ngôi làng nào, những ai đã có mặt ở đó để làm chứng.
Khía cạnh này giống hệt quy trình bình duyệt độc lập trong giới khoa học, hay còn gọi là peer review, nơi mà mọi trích dẫn phải có nguồn gốc rõ ràng và có thể kiểm chứng được. Hơn thế nữa nha, Ngài cảnh báo rất cụ thể về sự xuất hiện của những luồng thông tin giả mạo. Sẽ có những người tự nhận là tỳ kheo, mang hình thức người tu hành, nhưng lại tạo ra những giới luật vô lý, những điều cấm kỵ nhằm thao túng tâm lý đám đông. Đức Phật dạy rằng, khi đối diện với những luồng thông tin đáng ngờ đó, điều tiên quyết là phải đặt câu hỏi truy xuất nguồn gốc.
Kiểu như ông nghe điều này từ người thầy nào, từ cộng đồng nào, đúng không?
Đúng rồi, phải check nguồn ngay.
Và ở đây chúng ta chạm đến một quy tắc được đưa ra với sự dứt khoát. Đến mức khó tin, Đức Phật nói là kinh nào nằm trong cuộc kết tập thì dùng, ngoài sự kết tập thì bỏ đi đừng dùng.
Một sự sàng lọc tuyệt đối.
Nó đòi hỏi sự đồng thuận của một hội đồng. Nếu không vượt qua được lưới lọc của cộng đồng những người có trí tuệ và uy tín nhất, thông tin đó sẽ bị loại bỏ. Nhưng phần tiếp theo trong lời căn dặn này mới thực sự khiến tôi phải dừng lại và đặt dấu chấm hỏi lớn.
Có gì khiến chị băn khoăn sao?
Có chứ. Đức Phật chỉ thị rằng những kẻ cố tình làm giả kinh điển, bóp méo sự thật, hủy hoại chánh pháp, thì cộng đồng phải lập tức nhóm họp và trục xuất kẻ đó ra khỏi tổ chức. Trong văn bản, Ngài dùng hình ảnh lúa mọc lên luôn có cỏ dại xen lẫn, cỏ dại sẽ hốt hết dưỡng chất làm hủy hoại lúa. Muốn lúa chắc hạt phải thẳng tay nhổ sạch cỏ dại.
Tôi hiểu sự ngập ngừng vừa rồi của chị. Nó xuất phát từ một định kiến rất phổ biến.
Chắc chắn rồi, vì suốt hàng ngàn năm qua, hình tượng của đạo Phật luôn gắn liền với sự từ bi, nhẫn nhục, lòng bao dung vô lượng đối với mọi lỗi lầm. Việc thẳng tay trục xuất, tước đoạt vị trí của một ai đó, coi họ như cỏ dại cần phải bị đào thải. Liệu nó có đi ngược lại với chính triết lý về tình thương yêu không biên giới mà Ngài đã giao giảng không? Nghe có vẻ như một sự tàn nhẫn và bài trừ cực đoan của một tổ chức độc đoán.
Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh lớn hơn, thì đây chính là điểm mà văn bản cổ này đập vỡ những hiểu lầm lãng mạn hóa về khái niệm từ bi. Nếu chúng ta chỉ hiểu từ bi là sự nhượng bộ cảm tính, là sự xoa dịu bề ngoài, chúng ta sẽ thấy sự mâu thuẫn ngay. Nhưng hãy nhìn toàn bộ giáo pháp như một cơ thể sống khổng lồ. Từ bi không có nghĩa là để mặc cho các tế bào ung thư, tức là sự dối trá, tà kiến, tự do sinh sôi và tàn phá các tế bào khỏe mạnh.
À, một hệ miễn dịch của tổ chức.
Hoàn toàn chính xác, trục xuất một kẻ cố tình làm giả giáo pháp, đầu độc nhận thức của đám đông chính là cách kích hoạt hệ miễn dịch để bảo vệ sinh mạng của toàn bộ hệ thống. Lúa đại diện cho con đường dẫn đến sự giải thoát thực sự, còn cỏ dại đại diện cho tà pháp, những thứ vỏ bọc tâm linh rẻ tiền nhằm thao túng con người. Nếu vì lòng thương xót bọt bèo, sợ mang tiếng là thiếu bao dung mà tổ chức để mặc cho cỏ dại lấn át, thì cánh đồng chân lý sẽ hoang hóa.
Và thế hệ sau sẽ phải gánh hậu quả.
Chuẩn. Hàng vạn sinh mệnh của các thế hệ tương lai sẽ bám víu vào những thứ thông tin giả mạo đó và đi thẳng vào ngõ cụt của sự đau khổ. Do đó, bảo vệ sự thuần khiết của sự thật, dũng cảm loại bỏ những mầm mống độc hại, đó mới là biểu hiện vĩ đại nhất của sự từ bi đi kèm với trí tuệ sắc bén.
Wow, phân tích về hệ miễn dịch này thực sự giúp làm rõ một khía cạnh rất thực tế. Ngài đã tạo ra một bộ lọc rất mạnh để kiểm chứng tính xác thực của thông tin, nhưng thực tế thường phức tạp hơn dữ liệu trên giấy nhiều. Nhìn vào một cộng đồng hàng ngàn con người đi theo Ngài lúc bấy giờ, chắc chắn không phải ai cũng ở đó vì khát khao tìm kiếm chân lý tối thượng. Đã có bộ lọc cho kiến thức, vậy ngài có để lại bộ lọc nào để đánh giá con người không?
Câu trả lời nằm ngay trong một chi tiết rất trần trụi về bữa ăn cuối cùng của ngài. Sự kiện này xảy ra khi một người thợ rèn tên là Thuần hay Cung Đa phát tâm cúng dường. Trong số những tỳ kheo đi theo Đức Phật đến thọ trai, lại xuất hiện một kẻ mang ác tâm. Kẻ này lén lút hát bỏ phần nước uống trong bình bát của mình với thái độ phá hoại và khinh mạn. Một hành động vô cùng tồi tệ diễn ra ngay trước mắt bậc đạo sư.
Chắc hẳn cư sĩ Thuần đã rất sốc. Ông ấy cúng dường cho một đoàn tu sĩ được dẫn dắt bởi một vị Phật vĩ đại mà lại phải chứng kiến một cá nhân hành xử tệ hại ngay trong nội bộ tổ chức đó. Và Đức Phật, thay vì nổi giận, lại chọn cách im lặng thọ trai.
Tuy nhiên, khi Thuần bối rối đặt câu hỏi là trong thiên hạ có bao nhiêu hạng tỳ kheo, Đức Phật đã không hề cố gắng che đậy hay tô hồng bức tranh về tổ chức của mình.
Không hề che đậy, Ngài đã đưa ra một sự phân loại cực kỳ lạnh lùng và khách quan. Ngài chia những người khoác áo tu hành làm bốn hạng. Hạng thứ nhất là hành đạo thù thắng, tức là những bậc A-la-hán đã đạt đến đỉnh cao của sự tỉnh thức, không còn bất cứ sự sợ hãi hay vẫn đục nào. Hạng thứ hai là hiểu đạo, những pháp sư có năng lực học hỏi, phân tích, có khả năng diễn đạt và truyền bá kiến thức rất tốt.
Còn hạng thứ ba thì sao? Hạng thứ ba là những người nương nơi đạo để sinh sống, tức là những người lấy việc tu hành làm phương tiện để có một cuộc đời nhàn hạ, kiểu mong cầu sự cúng dường và kính trọng từ xã hội.
À, và hạng thứ tư cũng là hạng nguy hiểm nhất mà kẻ đổ nước kia thuộc về, hạng làm ô uế đạo. Đây là những kẻ sống ô trược, đạo đức giả, lạm dụng chiếc áo tu hành, kiểu lợi dụng niềm tin của đám đông để trục lợi cá nhân, che đậy những dục vọng tối tăm bên trong.
Đúng vậy. Đức Phật đã đưa ra một lời cảnh báo sắc sảo về hiệu ứng hào quang trong tâm lý học nhân loại. Ngài chỉ ra rằng những người bình thường rất dễ bị rơi vào bẫy của hạng thứ tư này. Chị biết vì sao không?
Vì sao cơ?
Nhìn thấy chiếc áo cà sa, nghe vài lời nói có vẻ đạo lý, và lập tức não bộ của họ dán nhãn kẻ đó là bậc trí huệ. Đức Phật đã phá vỡ ảo giác đó bằng một chân lý nền tảng. Ngài nói, không nên cho nhan sắc, y phục là đẹp. Ý đoan nghiêm, thanh tịnh mới là đẹp.
Cái cốt lõi nằm ở ý đoan nghiêm, tức là động cơ, là ý niệm ngay thẳng và trong sạch bên trong, chứ không phải cái nhãn mắc bên ngoài. Chiếc áo cà sa không tự động biến một kẻ tham lam thành một nhà sư thực thụ.
Chuẩn xác.
Nó cũng giống như việc một tấm bằng tiến sĩ không đảm bảo sự trung thực của một nhà khoa học, hay một bộ suit sang trọng không làm nên đạo đức kinh doanh vậy. Nhưng có một lời căn dặn nữa của Đức Phật dành riêng cho cư sĩ Thuần mà tôi cho rằng nó chính là kiểu liều thuốc giải độc mạnh nhất cho văn hóa ứng xử của thế giới hiện đại. Ngài nói, không nên vì một người mà chê trách tất cả mọi người.
Thông điệp đó có tính thời sự vô cùng mạnh mẽ luôn. Cơ chế hoạt động của não bộ con người có một lối nhận thức rất lớn gọi là thiên kiến khái quát hóa. Khi chúng ta gặp một trải nghiệm xấu với một cá nhân, đại diện cho một tập thể, chúng ta có xu hướng kiểu gộp chung toàn bộ những người còn lại vào cùng một nhóm tính cách tồi tệ đó.
Điều này giải thích chính xác hiện tượng cancel culture hay văn hóa tẩy chay phong sát trên mạng xã hội hiện nay đó. Chỉ cần một cá nhân trong một tôn giáo, một công ty hay một phong trào xã hội bị phanh phui làm điều sai trái, một bộ phận lớn đám đông sẵn sàng nổi giận, tấn công và xóa sổ niềm tin vào toàn bộ tổ chức đó luôn.
Thật sự rất đáng sợ.
Cảm xúc phẫn nộ làm mờ đi lý trí, khiến người ta quên mất rằng ở đâu cũng có lúa và cỏ.
Qua lời dạy này, Đức Phật đang huấn luyện cho chúng ta cách duy trì sự cân bằng của lý trí trước sự thất vọng về con người. Nhận diện cái ác, nhìn thấu kẻ làm ô uế đạo là sự cần thiết của trí tuệ. Nhưng cho phép sự tức giận đó biến thành sự thù hận, đánh đồng tất cả và chối bỏ những nỗ lực tốt đẹp của ba hàng người còn lại, đó là lúc chúng ta lại rơi vào bẫy của sự vô minh. Sự công bằng thực sự đòi hỏi một cái tâm không dính mắc vào tham, sân, si, ngay cả khi đang đối diện với cái xấu. Nhìn thấu bản chất của một tổ chức phức tạp đòi hỏi sự kiên nhẫn để tách bạch cá nhân sai phạm ra khỏi những giá trị cốt lõi vẫn đang được bảo vệ.
Bằng hình ảnh một cơn địa chấn làm rúng động toàn bộ thế giới vật lý, nhưng sau khi đào sâu vào từng lớp lang của Kinh Phật Bát Nê Hoàn, chúng ta lại tìm thấy những nền móng vững chắc nhất để xây dựng tư duy và đạo đức. Sự kiện Ngài chuẩn bị rời bỏ thế giới này không phải là một bi kịch khóc lóc bi lụy theo kiểu thường tình. Nó thực chất là một bản di giúp tinh thần, một khóa huấn luyện cuối cùng cực kỳ sắc bén.
Thực sự vĩ đại. Ngài không trao lại cho thế hệ sau những cây đũa phép để giải quyết mọi khổ đau một cách mầu nhiệm. Di sản Ngài để lại là một hệ phương pháp luận. Cách dùng phương tiện khéo léo để truyền đạt kiến thức mà không đè bẹp sự độc lập của người học. Cách thiết lập bộ lọc sự thật nghiêm ngặt để chống lại sự xuyên tạc. và cách giữ vững nhãn quan công bằng, không bị đánh lừa bởi hình tướng hay những thiên kiến cảm xúc. Ngài đã loại bỏ mọi cỏ dại tà kiến, chỉ để lại những hạt lúa chánh pháp tinh khiết nhất, có khả năng tự nảy mầm xuyên qua thời gian.
Điều đó đưa chúng ta quay trở lại với hình ảnh dưới gốc cây mùa thu năm ấy. Một sự ra đi để lại sự sống bất diệt cho chân lý. Và từ góc nhìn đó, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đang tự viết nên một cuốn kinh của chính cuộc đời mình. Một di sản vô hình từ cách chúng ta sống, cách chúng ta tư duy và làm việc, để truyền lại cho con cái, cho cộng sự, cho những người ở lại.
Một góc nhìn rất đáng suy ngẫm.
Cảm, một câu hỏi có lẽ không dễ trả lời trong một sớm một chiều. Khép lại cuộc mổ xẻ văn bản hôm nay, hy vọng mọi người sẽ có thêm một lăng kính mới để nhìn nhận lại sự thật và thế giới xung quanh mình.